Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 2 tháng 12, trước hết Hoàng Nam sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa hôm qua, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Tiếp đến, Linh Tiến Khải và Mai Anh sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội, trình bày về các giáo hội châu Mỹ Latin trước thách đố rao giảng tin mừng. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ về cực hình các linh hồn phải chịu trong lửa luyện ngục, theo phép công thẳng của Thiên Chúa Nhân Từ. Bây giờ, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua ngày 1 tháng 12, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, tiết trời ở Roma khá lạnh, nhưng các tín hữu hành hương vẫn tề tự rất đông về quảng trường Thánh Phêrô để nghe những giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco, đọc kinh truyền tin cùng Ngài, cũng như nhận phép lành từ Ngài. Đúng 12 giờ, Đức Thánh Cha xuất hiện ở cửa sổ như thường lệ. Ngài đưa tay chào tất cả mọi người.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Sau đó, Ngài đã chia sẻ rằng, chúng ta đang bước vào một năm phụng vụ mới, một hành trình mới của dân Chúa với Đức Giêsu Kitô, vị mục tử của chúng ta, đấng hướng dẫn chúng ta qua dòng lịch sử hướng về sự kiện toàn trong vương quốc của Thiên Chúa. Vì thế, ngày hôm nay có một sức hút đặc biệt, làm cho chúng ta cảm nếm một cảm giác sâu xa ý nghĩa của lịch sử.
Iniziamo oggi, prima domenica d'Avvento, un nuovo anno liturgico, cioè un nuovo cammino del popolo di Dio con Gesù Cristo, nostro pastore.
Nhưng Đức Thánh Cha cũng đặt vấn đề, chúng ta đang thực hiện cuộc hành trình về đâu? Có mục đích chung nào không? Đích ấy là gì? Thiên Chúa đã trả lời thông qua ngôn sứ Isaiah. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng, đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ. Đó là một cuộc hành hương của cả vũ trụ hướng về một cùng đích chung, chính là Jerusalem của Cựu Ước, nơi có đền thờ Đức Chúa, vì từ đó dung nhan của Thiên Chúa và giới luật của Người sẽ được ban truyền, và đền thờ của Đức Chúa đã trở thành chính Người, tức là nơi ngôi lời đã làm người. Chính Người hướng dẫn và đặt đích đến cho cuộc hành hương của dân Chúa, và là ánh sáng chiếu rọi dân Người, để họ có thể tiến tới một vương quốc của công chính và bình an. Tiên tri Isaiah nói, Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hành trình này vẫn chưa hoàn thành. Cuộc sống của chúng ta luôn cần những sẻ chia, nâng đỡ, khôi phục lại ý nghĩa của đích đến trong cuộc hiện hữu của chúng ta. Gia đình nhân loại cũng cần làm mới lại chân trời chung mà chúng ta đang hướng về, chân trời của hy vọng. Mùa vọng mà chúng ta bắt đầu hôm nay trao ban cho chúng ta chân trời hy vọng, một niềm hy vọng không bao giờ dối gạt vì nó được cắm sâu vào lời Chúa.
Alla fine dei giorni, Il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli. E adesso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, al Tempio di Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri.
Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến một kiểu mẫu của đời sống thiêng liêng cho chúng ta trong mùa vọng này là chính Đức Trinh Nữ Maria, một người nữ thôn quê đơn sơ, đã mang trong con tim của mình niềm hy vọng của Thiên Chúa. Trong dạ mẹ, niềm hy vọng của Thiên Chúa đang mặc lấy xác phàm, đang làm người và bước vào lịch sử, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Bài ca tạ ơn Magnificat của mẹ là bài ca của dân Chúa trong cuộc hành trình và của tất cả những thiện nam tín nữ, những người đặt hy vọng vào Thiên Chúa, vào sức mạnh lòng thương xót của Người. Chúng ta hãy để mẹ hướng dẫn chúng ta trong mùa chờ đợi và tỉnh thức này.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Ia mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni eceamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha gợi nhắc mọi người về ngày thế giới chiến đấu chống lại căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Ngài nói: chúng ta hãy cùng nhau diễn tả sự gần gũi của chúng ta dành cho những người nhiễm bệnh, đặc biệt là các trẻ em, một sự gần gũi rất cụ thể trong việc dấn thân âm thầm của các nhà truyền giáo và các nhà hoạt động. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người, cầu nguyện cho các y bác sĩ, các nhà nghiên cứu, sao cho từng bệnh nhân, không loại trừ ai, đều có cơ hội tiếp cận những biện pháp chữa trị mà họ cần. Sau đó, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài gửi lời chào đến các gia đình, giáo xứ, đoàn hội, các tín hữu đến từ Madrid, đến từ Bỉ, nhóm gia đình cùng nhau ở Solofra và Hiệp hội Nghệ thuật làm việc ở Roma, các tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới. Sau đó, Đức Thánh Cha đưa tay chào tạm biệt mọi người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết về các giáo hội châu Mỹ Latin trước thách đố rao giảng tin mừng.
Thank you. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 16 đến 19 tháng 11 vừa qua, Đại hội Hành hương gặp gỡ về đề tài Đức bà Guadalupe, ngôi sao của công tác truyền giáo mới tại Đại lục Châu Mỹ Latin, đã diễn ra tại Đền Thánh Guadalupe bên Mexico. Cuộc hành hương đã khai mạc với thánh lễ và việc trình chiếu sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi cộng đoàn hành hương. Tiếp theo đó là bốn bài thuyết trình của Đức Cha Orani Chao Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, Jacques Chaput, Tổng giám mục Philadelphia, của Đức ông Eduardo Chavez, Giám đốc Học viện Cao học Nghiên cứu Guadalupe, và của ông Carl Anderson, Hiệp sĩ tối cao của Hội Hiệp sĩ Colombo. Sau đó các tham dự viên chia thành 14 nhóm để thảo luận trao đổi ý kiến. Ngày 18 tháng 11 đã có một hội nghị bàn tròn với sự tham dự của hai vị trong Hội đồng các Hồng Y, đó là Đức Hồng Y St. Patrick O'Malley, Tổng giám mục Boston, và Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras. Đại hội đã bế mạc với thánh lễ đại trào do Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ các giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latin chủ sự, và cuộc gặp gỡ giã từ do ông Guzman Cariquiri, người Uruguay, thư ký Ủy ban Linh hoạt. Tham dự cuộc gặp gỡ này cũng có Đức Hồng Y Rivera Carrera, Tổng giám mục Mexico, Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Mexico và Đức Cha Aguiar Retes, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin. Trong số các Hồng Y tham dự cũng có Đức Hồng Y Cipriani Thorne, Tổng giám mục Lima, và Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, cùng nhiều giám mục và các vị đặc trách công tác truyền giáo của các giáo hội Châu Mỹ Latin.
Đức Hồng Y Mark Ouellet đã trình bày các lý do của Đại hội Hành hương gặp gỡ và nói, Đức bà Guadalupe được gọi là ngôi sao của công tác truyền giáo mới. Tôi đọc thấy trong cuốn sách của Đức Cha Gomez, Tổng giám mục Los Angeles, nói về người di cư và tương lai của Hoa Kỳ. Đức Cha nói rằng các vụ hiện ra của Đức mẹ Guadalupe làm thành biến cố xây nền cho tân thế giới. Như thế chúng ta đến đây để cầu xin mẹ trong ngôi nhà này, nơi mẹ đã đóng ấn một giao ước đặc biệt với các dân tộc của chúng ta. Lý do thứ hai của đại hội này là để thực hiện việc tái truyền giảng tin mừng theo chân Đức Thánh Cha Francisco. Chúng ta sẽ sống sự hiệp thông thực sự và quý mến với Đức Thánh Cha, đọc và hiểu một cách sâu xa những gì Ngài đang thông truyền cho chúng ta và đòi hỏi nơi chúng ta. Chúa quan phòng đã đặt để chúng ta trước một tình hình ngoại thường và các giáo hội Mỹ Châu phải nhận diện ra các đòi buộc và các trách nhiệm của mình. Đức Thánh Cha đang xin gì trong cuộc sống Kitô, trong chức thừa tác chủ chăn, trong đời thánh hiến cho Thiên Chúa? Người ta chờ đợi gì từ tương quan của các cộng đoàn Kitô của chúng ta với các dân tộc của chúng ta, với các người nghèo và các người đau khổ? Đức Thánh Cha xin chúng ta điều gì trong cuộc đối thoại đại kết và liên tôn, cũng như với những người sống xa giáo hội? Sự mạnh mẽ và mới mẻ của đầu triều đại giáo hoàng này không thể để cho chúng ta vô cảm, như thể Chúa Thánh Thần không đang mời gọi chúng ta hoán cải như là Kitô hữu, như là các chủ chăn. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Cariquiri về thách đố truyền giáo đối với giáo hội Châu Mỹ Latin. Thưa giáo sư Cariquiri, Đại hội Hành hương gặp gỡ tại Guadalupe nhằm mục đích nào ạ?
Nó nhằm mục đích lấy lại sứ điệp mà hội nghị lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin đã phát động tại Aparecida hồi năm 2007, dưới ánh sáng triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco và dưới sự che chở hiền mẫu của Mẹ Thiên Quốc của các dân tộc tại Tân Thế Giới. Lấy lại sứ mệnh này với lòng hăng say, sự dấn thân và óc sáng tạo được canh tân. Hội nghị đã được Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latin cùng bảo trợ với Hội Hiệp sĩ Colombo. Sáng kiến này đã bắt đầu từ tháng 12 năm 2011 với thánh lễ do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự tại Đền thờ Thánh Phêrô nhân kỷ niệm 200 năm các nước Châu Mỹ Latin được độc lập, và đã kéo dài cho tới cuối năm 2012 với Hội nghị Quốc tế Ecclesia in America.
Như vậy có nghĩa là đại hội đã được quyết định triệu tập cách đây một năm. Trong khi đó thì có biến cố Đức Hồng Y Bergoglio, người Mỹ Châu Latin đầu tiên được bầu làm giáo hoàng.
Vâng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã rất nỗ lực với sáng kiến này của Ủy ban Giáo hoàng đặc trách về châu Mỹ Latin bằng cách chủ sự thánh lễ hồi năm 2010, và Ngài đã có một cử chỉ hiếm quý, đã xuống đền thờ Thánh Phêrô để chào thăm các tham dự viên của đại hội năm ngoái. Dĩ nhiên là biến cố Đức Thánh Cha Francisco làm giáo hoàng đã gia tăng niềm vui của chúng tôi. Ngay từ đầu, Ngài đã biểu lộ sự ủng hộ và ban phép lành cho sáng kiến của chúng tôi, và đã in dấu mạnh mẽ và có phẩm chất hơn nữa đối với sáng kiến này. Thế rồi, tham dự đại hội Guadalupe lần này có tới 8 hồng y, khoảng 80 giám mục châu Mỹ Latin, và đây là biến cố quan trọng nhất tại châu Mỹ Latin trong năm Đức Tin.
Đức Thánh Cha có tham dự hội nghị trong một cách thế nào đó không, thưa ông?
Có, Ngài tham dự đại hội bằng hai cách thức rất ý nghĩa. Đức Thánh Cha đã trao cho Đức Hồng Y Mark Ouellet một chiếc hoa hồng bằng vàng như lễ vật dâng kính tượng Đức Mẹ Guadalupe. Và chúng ta biết là Đức Thánh Cha đã thực hiện một video sứ điệp dài khoảng 15 phút để khai mạc đại hội. Trong đó câu đầu tiên là, tôi đã muốn hiện diện với anh chị em.
Trong đại hội có 14 nhóm chia sẻ về các thách đố bên trong lòng giáo hội và các thách đố bên ngoài mà giáo hội và xã hội tại châu Mỹ Latin phải đương đầu, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng vậy. Đây là việc gom góp tất cả mọi thực tại của châu Mỹ Latin mà các giáo hội toàn vùng đang sống và đưa ra một loạt các đề nghị cụ thể. Trong các lĩnh vực này, các tham dự viên phải đặt ra các câu hỏi âu lo như chính Đức Thánh Cha Francisco đã đặt ra cho Hội đồng Giám mục Brazil trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, liên quan tới sự bí nhiệm có nhiều tín hữu xa rời giáo hội. Đức Thánh Cha đã yêu cầu chúng tôi phải điều tra và đào sâu suy tư xem tại sao chuyện này đã xảy ra. Và đây là một câu hỏi lớn đối với đại lục của chúng tôi, nơi có hơn phân nửa tín hữu công giáo toàn thế giới sinh sống. Gia tài đức tin đã được giữ gìn như thế nào? Nó đã được đề nghị ra sao? Đã được thông truyền như thế nào khi nó có nguy cơ bị phân tán hay bị nghèo nàn đi? Từ đó cần phải có một bước nhảy vọt về phẩm nơi đức tin của các dân tộc châu Mỹ Latin. Và vấn đề quan trọng là phải có các lộ trình rất vững chãi cho việc đào tạo trên tất cả mọi bình diện, như Đức Thánh Cha Francisco hay nhấn mạnh, bằng cách chú ý tới gia tài đạo đức bình dân phong phú mà triều đại giáo hoàng này đang đánh giá cao.
Thế thì đề tài thần học giải phóng có còn là đề tài thời sự bên châu Mỹ Latin nữa không, thưa ông?
Trong tài liệu chung kết của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin triệu tập tại Aparecida bên Brazil hồi năm 2007, từ thần học giải phóng không xuất hiện. Các giám mục đã không cần nối tiếp tranh luận chung quanh nền thần học giải phóng. Đang khác những nét đẹp nhất của nền thần học giải phóng, như tình yêu thương đặc biệt đối với người nghèo, việc tố cáo tội lỗi, hội tụ nơi các cơ cấu bất công và bạo lực, ý thức về sự giải phóng rất gắn bó với việc cứu chuộc của Chúa Kitô, dĩ nhiên là đã được thấm nhuần nơi các suy tư của các giám mục, mà không cần phải biến nó thành đề tài nữa. Trong khi tất cả những gì là tệ hại nhất của nền thần học giải phóng, như việc biến đức tin thành ý thức hệ với các phạm chủ Marxist, như Đức Thánh Cha đã nói, thì đã rơi rụng với hai tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin, với hội nghị lần thứ ba của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin triệu tập tại Puebla hồi năm 1979, và với biến cố bức tường Berlin sụp đổ, kéo theo sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Liên Xô và toàn khối Đông Âu.
Thưa giáo sư Caligari, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến một loạt các vị quốc trưởng các nước châu Mỹ Latin. Giáo sư có thấy kết quả của các cuộc gặp gỡ này hay chưa?
Còn sớm quá để nói tới điều này, nhưng có các dấu chỉ rất ý nghĩa. Tại nhiều nước không còn có sự căng thẳng giữa nhà nước và giáo hội nữa, như đã xảy ra cho tới cách đây không lâu. Và có lẽ, tôi nói có lẽ thôi, bởi vì đây là một suy diễn. Chính sáng kiến rất can đảm của Tổng thống Rafael Correa của nước Ecuador đe dọa sẽ từ chức nếu người dân nước này huy động quốc hội bỏ phiếu chấp nhận luật cho phép tự do phá thai. Sáng kiến này có thể là kết quả của cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha Francisco với các hàng lãnh đạo. Một cuộc đối thoại vượt thoát khỏi mọi biện chứng chính trị, nhưng muốn là chuyện cá nhân bằng cách đề cập tới cả các vấn đề đức tin một cách tế nhị. Liên quan tới điểm này, tôi cũng xin lưu ý quý vị về một tin tức về bà Tổng thống Cristina Kirchner. bà đã yêu cầu đa số các dân biểu quốc hội chấp thuận các đề nghị của Hội đồng Giám mục Argentina liên quan tới các đề tài, luân lý đạo đức nhạy cảm trong việc soạn thảo bộ dân luật mới đang được quốc hội thảo luận.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Các giáo hội châu Mỹ Latin trước thách đố rao giảng tin mừng. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tin quan trọng nhất trong tuần qua tại Tòa Thánh chắc chắn là việc công bố tông huấn đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, trong một cuộc họp báo tại Vatican do ba vị tổng giám mục đảm trách. Văn kiện dài hơn 200 trang, được chia làm 5 chương với tổng cộng 288 đoạn và được ấn hành bằng 7 thứ tiếng chính. Trong văn kiện mới, Đức Thánh Cha trình bày cái nhìn của Ngài về giáo hội công giáo trong sứ mạng loan báo tin mừng, với sự quan tâm đặc biệt về những người nghèo nhất, dễ tổn thương nhất trong xã hội, kể cả những người già và hài nhi chưa sinh ra. Đức Thánh Cha không theo dự thảo tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng do Hội đồng của Công nghị Giám mục này đề nghị, dựa trên các đề nghị được các nghị phụ thông qua vào cuối kỳ họp. Trái lại, Ngài trình bày viễn tượng truyền giáo theo các sắc tín và cả giọng văn của Ngài. Câu đầu tiên của tông huấn là, niềm vui phúc âm làm đầy tâm hồn và trọn cuộc sống của những người gặp gỡ Chúa Giê-xu. Ngài nhắc nhở rằng, người loan báo tin mừng không bao giờ được có thái độ như người vừa đi đám ma trở về. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sứ điệp của giáo hội phải quy trọng tâm vào những điều thiết yếu, điều tươi đẹp, cao cả, có sức thu hút và đồng thời là cần thiết. Trong trọng tâm ấy, có chiếu sáng rạng ngời vẻ đẹp của tình thương cứu độ của Thiên Chúa, được tỏ hiện trong Chúa Giê-xu Kitô, đấng đã chết và sống lại. Theo gương Chúa Giê-xu thanh bần và quan tâm đến những người nghèo khổ trong khi thi hành sứ vụ trên trần thế, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giáo hội hãy trở thành giáo hội nghèo và cho người nghèo. Người nghèo có nhiều điều dạy chúng ta. Chúng ta được kêu gọi tìm thấy Chúa Kitô nơi người nghèo, lên tiếng thay cho họ, bên vực họ, nhưng đồng thời cũng là những người bạn, lắng nghe họ, nói thay cho họ và đón nhận sự khôn ngoan huyền nhiệm mà Thiên Chúa muốn chia sẻ với chúng ta qua họ.
Trong tông huấn, Đức Thánh Cha cũng đề cập tới một số vấn đề như việc cải tổ các cơ cấu. Ngài mời gọi tìm lại sự tươi mát nguyên thủy của tin mừng bằng cách tìm kiếm những con đường mới và những phương pháp mới, đừng khép kín Chúa Giê-xu trong những khuôn khổ và công thức nhàm chán của chúng ta. Đức Giáo Hoàng kêu gọi cải tổ các cơ cấu của giáo hội để làm cho chúng có tính chất truyền giáo hơn. Ngài không ngại kêu gọi hoán cải chức vụ giáo hoàng để trung thành hơn với ý nghĩa mà Chúa muốn dành cho nhiệm vụ này và các nhu cầu hiện nay của công cuộc truyền giảng tin mừng. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha bàn đến việc xác định lại tương quan giữa Đức Giáo Hoàng và hàng giám mục. Ngài mong ước các hội đồng giám mục có thể đóng góp cụ thể để tâm tình đoàn thể của hàng giám mục được thể hiện. Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi tản quyền từ trung ương về địa phương một cách lành mạnh. Đức Thánh Cha cảnh giác đối với những cám dỗ và cổ võ sự táo bạo về mục vụ. Ngài nhấn mạnh rằng, những cánh cửa của các bí tích không được khép kín vì bất kỳ lý do nào. Cũng vậy, phép thánh thể không phải là một phần thưởng cho những người hoàn hảo, nhưng là thuốc chữa quảng đại và là lương thực cho người yếu. Những sắc tín đó cũng có những hậu quả mục vụ mà chúng ta được kêu gọi thận trọng cứu xét một cách táo bạo. Đức Thánh Cha cũng nói về những người cảm thấy mình hơn người khác vì kiên trì trung thành với một kiểu mẫu công giáo thích hợp với quá khứ, và thay vì loan báo tin mừng, họ phân tích và xếp loại những người khác. Ngài nói đến những người biểu lộ sự chăm sóc phụng vụ một cách phô trương, chăm sóc đạo lý hoặc uy tín của giáo hội, nhưng không quan tâm thực sự đến sự hội nhập tin mừng vào cộng đồng dân Chúa.
Sáng thứ Năm ngày 28 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi thăng tiến đối thoại liên tôn trong tinh thần xây dựng, tôn trọng sắc tín và căn tính tôn giáo của nhau. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 50 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn về đề tài các thành phần của các truyền thống tôn giáo khác nhau trong xã hội dân sự. Trong số các thành viên của Hội đồng Tòa Thánh tham dự khóa họp này có Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục Phú Cường. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại điều Ngài đã viết trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm mới công bố. Theo đó, một thái độ cởi mở trong sự thật và yêu thương phải là đặc tính của cuộc đối thoại với các tín đồ các tôn giáo không Kitô. Tuy có những chướng ngại và khó khăn, đặc biệt là những trào lưu cực đoan trong cả hai phía. Đức Thánh Cha minh xác rằng, đối thoại không có nghĩa là từ bỏ căn tính của mình khi đi gặp người khác, và cũng không phải là chiều theo những thỏa hiệp về đức tin và luân lý Kitô. Trái lại, sự cởi mở chân thực bao hàm sự giữ vững những xác tín sâu xa nhất của mình với một căn tín rõ ràng và vui tươi. Nhờ đó biết cởi mở tìm hiểu những lý lẽ của tha nhân, có khả năng có được những quan hệ tôn trọng lẫn nhau với xác tín rằng cuộc gặp gỡ người khác biệt chúng ta có thể là cơ hội để tăng trưởng trong tình huynh đệ, được phong phú hơn và là dịp để làm chứng tá. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng đối thoại liên tôn và loan báo tin mừng là hai điều không loại trừ nhau nhưng nuôi dưỡng nhau. Chúng ta không áp đặt điều gì cả. Chúng ta không sử dụng chiến lược tinh quái để thu hút tín đồ. Nhưng chúng ta làm chứng cho niềm vui với tinh thần đơn sơ về những gì chúng ta tin và về thực tính của mình.
Đức Thánh Cha phê bình những cuộc gặp gỡ trong đó, mỗi bên gạt qua một bên điều họ tin, giả vờ từ bỏ những gì là quý giá của mình. Một cuộc gặp gỡ như thế chắc chắn là không chân chính và chỉ là một thứ tình huynh đệ giả dối. Ngài nhấn mạnh rằng, trong tư cách là môn đệ Chúa Giê-xu, chúng ta phải nỗ lực khắc phục sợ hãi, sẵn sàng đi bước đầu, không để cho mình nản chí trước những khó khăn và hiểu lầm. Sau cùng, Đức Thánh Cha nêu nhận xét, cuộc đối thoại xây dựng giữa những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau cũng giúp vượt thắng một thứ sợ hãi khác mà chúng ta thấy đang gia tăng trong những xã hội ngày càng bị tục hóa nặng nề hơn. Đó là sự sợ hãi đối với các truyền thống tôn giáo khác và chính triều kích tôn giáo nói chung. Tôn giáo bị coi như là một cái gì vô ích và thậm chí là nguy hiểm. Nhiều khi người ta đòi các tín hữu Kitô phải từ bỏ các xác tín tôn giáo và luân lý của họ trong khi thi hành nghề nghiệp. Nhiều người ngày nay nghĩ rằng chỉ có thể sống chung trong xã hội nếu mỗi người che đậy tôn giáo của mình, bước vào một không gian gọi là trung lập, không có tham chiếu nào về siêu việt. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, cả trong trường hợp này, làm sao có thể kiến tạo những tương quan chân thực, xây dựng một xã hội thực sự là căn nhà chung? Khi người ta bị buộc phải gạt bỏ điều mà mỗi người coi là phần thâm sâu nhất trong con người của họ, không thể nghĩ tới một thứ tình huynh đệ trong phòng thí nghiệm.
Một tin được dư luận đặc biệt chú ý trong tuần qua là cuộc tiếp kiến Đức Thánh Cha dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều ngày 25 tháng 11. Hai vị đã hội kiến 30 phút trước khi Tổng thống Nga và đoàn tùy tùng gặp Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết hai bên đã trao đổi về tình hình tại Syria và Tổng thống Putin cũng cảm ơn Đức Thánh Cha về lá thư của Ngài nhân dịp hội nghị thượng đỉnh của khối G20 ở thành phố San Pietroburg bên Nga, trong đó Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo tìm giải pháp cho chiến cuộc tại Syria. Mặt khác, trong cuộc gặp gỡ với báo chí chiều ngày 26 tháng 11 tại thành phố Trieste, đông bắc Italia, nơi các cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Italia và Nga, Tổng thống Putin cho biết Tòa Thánh và Nga đã thỏa thuận tăng cường tiếp xúc với nhau trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục và y tế. Ngoài ra, Tòa Thánh và Nga có cùng quan điểm về việc bảo vệ các giá trị Kitô truyền thống, tăng cường đối thoại liên tôn, cũng như đề cao các nhân tố luân lý trong các quan hệ quốc tế. Tổng thống Nga Putin đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican chiều ngày 25 tháng 11 vừa qua. Tại thành phố Trieste, ông đã gặp Thủ tướng Enrico Letta của Italia. Trong dịp này, phái đoàn hai nước đã ký kết 21 hiệp định cộng tác thương mại với nhau.
Tuần qua, Linh mục Rafik Greich Phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại Ai Cập bày tỏ lo âu vì hàng trăm ngàn tín hữu Kitô tại nước này đã di cư ra nước ngoài trong 2 năm qua, tức là từ sau mùa xuân Ả Rập. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, cha Greg đã bày tỏ lập trường trên đây và nói rằng những tín hữu Kitô rời bỏ Ai Cập là những người có trình độ học vấn cao nhất. Chúng tôi cần họ để đầu tư, không những tiền bạc của họ, nhưng cả nghị lực của họ nữa. Và trong tư cách là Kitô hữu, họ có nghĩa vụ là thừa sai tại quê hương của mình. Từ sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, Ai Cập đã do quân đội cai trị, rồi đến chế độ của Tổng thống Mohamed Morsi, được bầu lên một cách dân chủ, nhưng ông theo đuổi chính sách Hồi giáo hóa Ai Cập theo chủ trương của Đảng Anh em Hồi giáo mà ông là thành phần. Tiếp đến, Tổng thống Morsi bị quân đội lật đổ hồi tháng 7 năm nay sau các cuộc biểu tình phản đối của hàng triệu người. Hiện nay, một chính phủ lâm thời do quân đội đặt lên đang cai quản Ai Cập.
Cha Greke cho biết, các đại sứ quán nước ngoài ở Ai Cập thông báo cho 300.000 tín hữu Kitô đã rời bỏ nước này. Tuy nhiên, khó có thể xác nhận con số đó vì nhiều người rời bỏ Ai Cập có hộ chiếu thứ hai và không thông báo cho giáo hội về việc họ xuất cư ra nước ngoài. Cha Greke nói, đôi khi các tín hữu Kitô ấy có lý do chính đáng, nhưng trong phần lớn trường hợp, vừa khi có một vấn đề thì họ rời bỏ đất nước, họ dùng hộ chiếu Hoa Kỳ để ra đi.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin trình bày cùng quý vị chứng từ về cực hình các linh hồn phải chịu trong lửa luyện ngục theo phép công thẳng của Thiên Chúa Nhân Từ.
Công chúa người Đức Eugenia von der Leyen qua đời năm 1929 đã để lại cuốn nhật ký, trong đó công chúa ghi những thị kiến và những cuộc đàm thoại với các linh hồn nơi lửa luyện ngục hiện về trong khoảng thời gian 8 năm từ 1921 đến 1929. Công chúa viết, ngày 11 tháng 7 năm 1925, tôi trông thấy 16 lần một thanh nữ mang dáng dấp không mấy đàng hoàng, tên là Isabella. Tôi hỏi, cô đến từ đâu? Isabella đáp, từ chốn dằn vặt khôn nguôi. Cô hỏi, cô có bà con gì với tôi không? Isabella thưa, không. Tôi hỏi, cô chôn ở đâu? Isabella trả lời, bên Paris. Tôi hỏi, sao cô không tìm được niềm an bình? Isabella đáp, bởi vì em đã không bao giờ nghĩ đến linh hồn em. Tôi hỏi, làm thế nào để tôi có thể giúp được cô? Isabella thưa, xin dâng cho em một thánh lễ. Sau đó tôi trông thấy linh hồn hiện về dưới hình dạng một ông lão cụ già, nhìn tôi và nói, xin giúp tôi. Tôi nói, cháu sẵn sàng, nhưng cụ là ai? Ông lão trả lời, tôi là lỗi không được đền bù. Tôi hỏi, cụ phải đền về lỗi gì? Ông cụ đáp, tôi là một kẻ vu khống. Tôi hỏi, cháu có thể làm gì để giúp cụ? Ông lão trả lời, lời tôi nói còn nằm trên các trang viết, nên nó vẫn tiếp tục sống, và như thế lời dối trá không chết. Sau đó ông lão trở lại vào ngày 28 tháng 8, tôi hỏi ông, cụ có cảm thấy khá hơn không? Cụ có biết là cháu đã rước mình Thánh Chúa với ý hướng cầu cho cụ không? Ông lão đáp, có. Nhờ đó mà công chúa đã đền bù các tội tôi đã phạm vì cái lưỡi. Tôi hỏi, cụ không thể nói cho cháu biết cụ là ai sao? Ông cụ trả lời, tên tôi không còn được nhắc đến nữa. Vài ngày sau, ông cụ tươi cười trở lại. Tôi nói, hôm nay cháu rất vui khi trông thấy cụ. Cụ già đáp, tôi đi về vùng ánh sáng. Tôi nói, xin cụ đừng quên cháu nhé. Ông lão trả lời, người sống suy nghĩ rồi quên, nhưng người chết không thể nào quên điều mà tình yêu đã trao tặng họ. Ngày 24 tháng 4 năm 1926, và liên tiếp sau đó trong vòng 14 ngày, tôi trông thấy một người đàn ông với dáng điệu buồn sầu thảm não. Ngày 30 tháng 4, ông bất ngờ đột nhập vào phòng tôi giữa ban ngày, y như một kẻ bị đuổi bắt với cái đầu và đôi tay dính đầy máu. Tôi hỏi, ông là ai? Ông trả lời, hẳn công chúa phải biết tôi bị chôn trong vực sâu. Vâng, đúng thế, tôi bị lãng quên trong vực sâu. Nói xong, ông lui gót vừa đi vừa khóc. Sau đó ông trở lại và nói, xin công chúa giải thoát tôi. Tôi nói, ông được cứu mà. Ông đáp, được cứu, đúng thế, nhưng rơi vào vực thẳm. Từ vực thẳm tôi kêu lên cùng công chúa. Tôi hỏi, ông còn phải đền bù nhiều lắm không? Ông trả lời, trọn cuộc sống tôi không hề có lấy một nội dung, một giá trị. Ôi tôi nghèo nàn khốn khổ biết là chừng nào, xin công chúa làm ơn cầu nguyện cho tôi. Tôi nói, tôi đã làm như thế từ bấy lâu nay, chính tôi cũng không biết phải làm gì thêm cho ông. Ông liền trấn an tôi và nhìn tôi với lòng biết ơn sâu xa. Tôi hỏi, còn ông sao lại không cầu nguyện? Ông đáp, linh hồn phải hoàn toàn suy phục khi nó nhận biết sự cao cả của Thiên Chúa. Tôi hỏi thêm, ông có thể diễn tả điều đó cho tôi rõ ràng hơn không? Ông trả lời, không, niềm ao ước nồng nàn khắc khoải trong thấy Thiên Chúa chính là nỗi dằn vặt rây rứt khôn nguôi của chúng tôi. Những ngày trong tháng 7 năm 1926, một người quá cố khác tên Niccolo xuất hiện. Tôi liền hỏi, sao anh không được bình an? Anh trả lời, tôi là tên đàn áp bóc lột người nghèo, và người nghèo đã chúc giữ cho tôi. Tôi hỏi, tôi có thể giúp anh bằng cách nào? Anh đáp, bằng hy sinh. Tôi hỏi, nhưng hy sinh như thế nào? Anh trả lời, xin công chúa dâng hiến tất cả những gì công chúa cảm thấy nặng nề khó nhọc nhất đối với công chúa. Ngày 29 tháng 7, Niccolo lại hiện về. Tôi nói, hôm nay anh có gương mặt trông thật hài lòng. Anh có thể đi về nhà Thiên Chúa nhân lành được chưa? Niccolo đáp, sự đau khổ của công chúa đã giải thoát tôi khỏi chốn luyện hình. Đan sĩ Quetti lâm trọng bệnh. Thầy trông thấy Satan tiến đến bên giường với khuôn mặt khả ố, tay cầm các dụng cụ tra tấn, có bè lũ quỷ sứ của hắn thấp tùng. Nhưng cùng lúc, Thiên Chúa nhân lành cho phép các thiên thần của người xuất hiện để trợ giúp đan sĩ Quetti. Một thiên thần đưa thầy vào cuộc du hành sang thế giới bên kia. Thầy chứng kiến cảnh khốn khổ khôn cùng của những người bị hư mất đời đời, đang trầm luân trong hỏa ngục. Rồi thầy cũng trông thấy một ngọn núi nơi các linh hồn được cứu rỗi đang thanh luyện và đền bù các tội lỗi đã phạm khi còn sống. Trên thiên đàng, đan sĩ gặp Đức Kitô trước lời khẩn cầu của các thiên thần và các thánh văn xin cho đan sĩ được cứu rỗi. Đức Kitô phán, người này đáng lý ra phải có một hạnh kiểm tốt, một cuộc sống gương mẫu, nhưng nó không sống xứng đáng. Tuy nhiên, vì lời chuyển cầu của các thiên thần và các thánh, ta cho Quetti cơ may được cứu rỗi, với điều kiện là khi trở về trần gian, phải sống cuộc đời gương mẫu với việc thực thi các việc lành phúc đức và truyền bá giáo lý đạo thánh công giáo. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Mắc-theo. Khi ấy Đức Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, khi con người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, người sẽ ngự trên ngai uy linh của người, muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra như một tử tách chiên ra khỏi dê, chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng, hãy đến hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các con từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói các con đã cho ăn, ta khát các con đã cho uống, ta là khách lạ các con đã tiếp rước, ta mình trần các con đã cho mặc, ta đau yếu các con đã viếng thăm, ta bị tù đầy các con đã đến với ta. Khi ấy người lành đáp lại rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng con thấy Chúa đau yếu hay bị tù đầy mà chúng con đến viếng thăm Chúa đâu? Vua đáp lại, quả thật ta bảo các con, những gì các con đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các con đã làm cho chính ta vậy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31m25 và 15.470 kilosic, tức là 19m39. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosic, tức là 25m23 và 15.490 kilosic, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.